69, khi sắp chết, nên quán, xả ngã, ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ở tại tỉnh sách này, Ngài sớt lại hơn. Ở tại tỉnh sách này, 12 năm, ở cái câu này đó. Cũng mà học để ý, chứ là không là có người hỏi à. Tại sao nó ở 12 năm? Cái này nó có nhiều cái cách mà giải thích. Cách này cũng giống như là cái chuyện mà cách đây là ba mươi mấy nó chục năm á. Tôi hồi tôi đi giảng lịch sử Phật mà về tới cái đoạn mà Đức Phật đi thuyết pháp đi cho Hoàng hậu Ma Gia cung trời Cao Lợi rồi Vua Lưu Điền ở dưới này nó nhớ Phật. Chứng quý Phật quá, nhớ Phật quá rồi. Rồi đây là cách phân công 32 người thợ để mà nhờ Ngài Mục Kiền Liên vận dụng thần thông mà chở đi lên cung trời Cao Lợi để mà tạc cái tượng của Đức Phật đem về để thờ. Trong lúc giảng vậy có người hỏi chứ tại sao lại là Vua Điền lại cắt công cử lại có 32 người. Thế thì câu hỏi quá méo vậy đó, mà nếu mà mình không có tư duy, mình không có lẽ trí là cũng là ngẩn ngơ lắm à. Thế vì là thay vì là trả lời cái kiểu mà giải thích suôn sẻ bình thường thì cũng được thôi, nhưng mà tôi có cái cách tôi làm tôi khủng bố lại. Người ta hỏi mình có khó trả lời thì mình khủng bố lại bằng cách nạn giống. Tôi hỏi tôi ví dụ như giờ 32 người ông muốn là ông muốn bao nhiêu? Ông muốn bao nhiêu người? Rất là sững sờ nha. Vậy vô đường cử 32 người mà giờ ông không chịu không? Ông muốn không? Chứ ông muốn nhiêu? Hết trả lời. Coi như câu hỏi tới đó là có thể là ngừng được rồi. Chứ tại ông cử 32 người chứ có sao đâu. Rồi giá như mà nó trả lời tôi rằng là tại sao không qua không làm 30 hay 31 hay là 35 thì trả lời cái kiểu mà tính áp đó, tại sao lại phải 35, tại sao lại cần phải 31 hay là 30? Nếu cần theo 30 31 thì theo ý ông, còn nếu 32 thì theo ý của ông vua ông Điền thì cũng thế thôi. Cho nên là có những cái câu người ta có thể hỏi như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là tôi giải thích cho nó suông, hay là tôi giải thích như thế này, nói là nói vậy. Chứ còn nếu mà giải thích cho nó suôn sẻ đó thì cũng có thể giải thích rằng là tại vì là Phật có 32 tướng tốt, cho nên là Vua Điền là cử 32 người, coi như một người chịu một trách nhiệm để phạt cái tội đó, chịu trách nhiệm gì một tướng thì để phạt cho nó đủ 32 tướng tốt. Đó là trả lời cái kiểu mà cũng dựa vào lý đó mà nói thôi, thì cũng chưa chắc đã đúng vậy. Cũng như ở đây câu hỏi này, tại sao nó ở 12 năm mà không nói ở tôi ở đây 10 năm hay là 18 năm? Thường thường là trong kịch vở tuồng này cứ 18 năm sau không, 18 năm sau mới khai ra một cái chuyện gì đó, chuyện tình tứ giữa cha con chồng vợ, khổ người con rồi lớn lên 18 tuổi lên người rồi giờ lập gia đình rồi mới bể bạc cái chuyện 18 năm sao không nói 12 năm? Thế thì là cái việc đó đó. Thì giống như tôi nói nãy, một là tử sinh điển nó nói 12 năm. Chứ rồi nếu mà đòi 15 năm, 14 năm mà mình thì cũng vậy thôi. Mình muốn 15 năm thì giờ trong kinh ta muốn ta nói 12 năm thì đã có sao đâu. Nhưng mà tôi có tư duy một cái chỗ này mà tôi cho rằng là đại tướng mà tư duy sẽ thấy cái ý nghĩa của đạo Phật với cái từ 12 năm. 12 năm đó là một đó là mười hai niên kiếp đó mà vô minh nè, rồi hành ha, thích là danh sách lục nhập, cái này cũng nhắc lại đó, cũng nhắc thôi sức mà thọ ai phụ hữu sanh lão bệnh 12 nhân duyên. khi hành thức nhất sắc lục nhập hành, tức là sự vận hành, tức là sự vận động của giải pháp nó tác dụng vào ai là giải thích. Nhưng nhiên thể ra cái con người trong lúc ban đầu chưa thành hình nó gọi là danh sách, rồi con người mà nó thành hình đó gọi là lục nhập, rồi khi thành hình rồi mà nó biết nhận thức cảm xúc đó gọi là xúc, và khi mà cảm xúc rồi qua cái quá trình cảm xúc rồi thì nó đi tới cái chỗ mà tế nhị hơn nó gọi là thọ. Thọ tức là cảm thọ vui mừng buồn giận đó. Thì thông qua cái thọ, cái sự cảm nhận này, cảm thọ này nè, thì con người sinh ra ái. Ái là hiện giờ đây, là hiện giờ là tất cả mọi người trên thế gian này là nó nguy hiểm là do cái điểm này, là cái điểm ái này nè, là do cái ái đó mà nó sinh ra bảo thủ, chấp thủ. Từ cái chỗ chấp thủ bảo thủ đó mà tạo ra những cái việc bất thiện cho nên đây có cái hậu quả ở về sau gọi là hữu. Khi đã có cái hậu quả về sau là hữu rồi thì có sanh, là có già, là có chết, là có ưu tư khổ não về sau. Thế thì nói 12 năm đây để ý nói rằng là tất cả mọi người mà thấy sự vật hiện tượng ở trên cái thế gian này mà có đó, mà có ưu bi khổ não sinh lão tử, ưu bi khổ não mà có thật đó, là do con số 12 này. Nhưng mà đó là dựa trên cái thấy của hiện tượng, của hiện tượng giảm pháp đã đang có rồi. Mà sở dĩ mà người ta thấy hiện tượng giảm pháp mà có là do cái vô minh, rồi nó sinh ra thấy hiện tượng giảm pháp mà có, rồi có đau khổ, có đau khổ thật, rồi có ái thật, rồi có thủ thật, rồi có thủ sanh lão tử thật, là do vô minh. Cái chỗ này rất là sâu sắc, mà đại chúng muốn để cái này là phải nghiên cứu kỹ, phải có tập tham thiền nha mới thấy nha. Nếu mà chúng ta phải nói chung là tất cả chúng ta mà lột bỏ được cái màn vô minh, anh nói cho cái ông đạo hữu nãy nói vô minh là nó có cái màn, thôi của nó có cái màn thì không sao đó, mặc dù nó không có màn nhưng mà nó có cái khả năng che chướng, nó làm cho người ta không thấy được chân lý, người ta không thấy được chân lý, cho người ta sống sai chân lý, sống trái chân lý, thì nó giống như là cái màn vậy. Vậy mà ta dùng cái cảnh từ đó mà, cái hình dung từ đó, những cái hình dung từ đó để mà hình dung nó như cái màn, chứ kỳ thật nó có màn nhưng mà gọi là màn vậy thôi. Nếu mà chúng ta mà nếu cái màn vô cái thứ rồi á, thì hành là thức dân sức lục nhập xuất thọ ái thủ hữu sanh lão tử này không có cái gì một chút tí xíu nào là quan trọng gì cả, không có gì quan trọng cả. Ở đây dùng cái 12 là muốn nói 12 này là muốn nói 12 nhân viên đó, mà 12 nhân viên là phải khai thị cái chỗ này mới thấy cái giá trị của nó. Tất cả chúng sanh mà thấy có hiện tượng nhận pháp là có, từ cái có đó mới là sanh ái thủ hữu, rồi sau đó mới sanh lão tử. Thấy có là do 12 nhân viên này, mà cái quan trọng nhất là cái vô minh. Người mà vô minh cho lắp cho nên không nhận thức được chân lý. Chứ nếu mà lột cái mạng vô minh rồi á, thì cái chuyện mà hành thức minh sức lục nhập xuất thọ, tức là cái khúc này đó nha, từ hành thức minh sức lục nhập xuất thọ, cái khoảng này đó, tức là cái thân thể của ta, con người của chúng ta sanh ra đâu có tội lỗi gì, không có người đáng tội lỗi cả. Rồi thì á, nếu mà chúng ta mà dán cái mặt vô minh này đi, chúng ta lột bỏ nó đi, thì cái ái nè, cái thủ, cái hữu, sanh lão tử, cái khổ não cũng không có. Chính cái vô minh này nó biến thành ra cái khổ ái, Mà nếu mà hết vô minh á thì cái ái này không có. Mà cái ái không có thì là con người của chúng ta nè, tức là hành thức tương sức lực sức thọ nè, con người này tự chúng ta đâu có tội lỗi gì. Chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm rồi, lực căn là giữ kiện chức trách nhân thông, lực trần cũng là giữ kiện chức trách nhân thông, lực thức cũng là giữ kiện chức trách nhân thông, thất đại cũng là giữ kiện chức trách nhân thông. Thế thì là tất cả đều là giữ kiện chức trách nhân thông. Thì cái thân này nó kết, nó kết tụ lại, nó hình thành bằng hành thức tinh sát lực nhập xúc họ. Thân này không phải là nguyên nhân để gây ra tội lỗi khổ đạo cho ai hết. Và nó thấy nguyên nhân tội lỗi khổ đạo là nó xuất từ ái. Mà ái này là hiện thân lòng, là cái hiện thân của vô minh. Cho nên nếu vô minh mà lột bỏ được rồi, mà tự nhiên được rồi á, thì không có ái nữa. Mà không ái nữa thì không có thủ, không thủ thì không có hữu, không hữu thì không có sanh, không sanh thì không có lão tử ưu nguy khổ mà. Thế thì sự sanh diệt, diệt sanh, sanh diệt diệt này của hiện tượng vạn pháp này y như là bông bóng, như là bọt, cứ nổi chìm, chìm, nổi chìm, nổi rồi nổi chìm. Nó giống như là hoa mai mà, hoa mai tức sanh mà. Xuân khứ thì mất hoa, xuân đá thì mất hoa khai, mà xuân khứ thì mất hoa lạc. Sự trục nhãn tiền quá lão cùng màu thưởng lai, mạc dĩ xuân tàn hoa lạc cộng mà đình tiền tạp giả nhất chi mai. À, mùa xuân đến thì là tâm hoa nở, mà hết mùa xuân thì tâm hoa rụng. Thì con người cũng vậy, con người thì tóc bạc rồi da mòi rồi thì già, nó giống như là qua mai nở rồi qua mai rụng vậy. Nhưng mà mạc dĩ xuân tàn hoa lạc bệnh, đừng tưởng xuân đi rồi hoa rụng hết nha, mà đừng tìm tạc giả nhất cái mai, nghĩa là cái qua mai rụng. Mùa xuân là qua mai là cái biểu cho mùa xuân, mà xuân đi rồi là qua mai rụng. Qua mai rụng nhưng mà nên nhớ rằng cây mai còn đó, mà cây mai còn đó thì qua mai sẽ có nữa mà thôi. Thế thì là qua rụng, qua nở, nở lại rụng. Tất cả hiện tượng nổi chìm, chìm nổi, y như sống ngoài bong bóng bọt, nổi chìm, chìm nổi trên biển, không có chuyện gì đáng sợ cả, không có chuyện gì đáng sợ cả. Nếu mà ta nhớ được cái màn vô minh, ta đã bỏ hết vô minh rồi, là cái chuyện sanh tử, tử sanh không có chuyện gì đáng sợ. Nhưng mà cái sinh tử, tử sanh đáng sợ là chính vì là cái vô minh mà nó biểu hiện qua cái ái. Và cái ái này nó ái tài, ái sắc, ái danh, ái lợi, ái đủ thứ ái, cho nên nó sinh ra đau khổ đó. Thành ra con tư duy sâu thẳm về đạo Phật đó, thì tư cho đạo Phật không có gì khó khăn lắm. Nhưng mà làm là khó vô cùng, là ở cái chỗ là ta phải làm thế nào mà ta trừ khử được những cái ái tâm. Trừ khử được cái ái tâm đồng nghĩa với trừ khử được cái chấp ngã và chấp pháp. Mà trừ khử được cái ý niệm chấp ngã chấp pháp rồi, thì cái sự sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử, tử là cái chuyện chơi. Cái chuyện đó giống như bên tấm bọt nổi chìm, chìm nổi vậy. Thành ra cái chỗ, cái quan điểm của đạo Phật là cái ở cái chỗ mà chỉ cho con người cái chân lý, để mà nhận thức được cái chân lý rồi thì á, có như là đang cho sanh trên cái biển sanh tử này, du ngoạn trong sanh tử này một cách bình thường mà không có đau khổ. Còn ta đau khổ đó là nguyên do là vô minh đấy, là do ái đấy. Thành cái chỗ này á, đã chứng ai là người mà có ý chí là tu tập theo đạo Phật đó mà, tư duy về cái này, để ý về cái này. Ta đau khổ, ta sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là tại vì ái. Mà ái tức là biểu hiện của vô minh đấy. Chứ nó ta không ái thì sanh thì sanh, già thì già, bệnh thì bệnh, chết thì chết. Mà chết rồi ta chưa biết rằng là theo giáo lý đạo Phật cũng như sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mà diệt rồi lại lại sanh, chứ có mất mát gì. Cho nên tất cả chúng ta theo tôi bây giờ tôi không, tôi chịu trách nhiệm, hoàn toàn tôi không sợ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là ai cũng phải chết rồi, mình đều được sinh lại hết. Chứ mà ai mất hết thì mà sợ gì chứ, không có mất. Chỉ có cái điều là sinh lại, là chú nhớ rằng là tôi bảo đảm nha, ngôi như là nói với tôi là tôi dám nói, chịu trách nhiệm đó, ai cũng được sinh lại hết. Nhưng chỉ có cái điều là coi chừng nha, nếu mà ta giữ gìn đúng cái cỡ tam quy và ngũ giới thôi, mà trọn vẹn đó, thì cái kiếp mà ta sinh lại đó có thể là tốt hơn cái hiện giờ cũng có. À, nhưng mà ví dụ như cái hiện giờ ta được sức khỏe rồi, nhà mà gia đình tôi nói là ấm cúng nè, không có chuyện gì tất cả xảy ra nè, có hạnh phúc nói chung, mà nói theo thế gian là gọi là có hạnh phúc đấy. Nhưng mà nếu ta không khéo giữ cái tâm ngũ giới cho nó đúng á, mà ta ỷ lại về cái phước báo mà ta đang họ hưởng ấm cúng hạnh phúc đó, mà ta làm những cái điều mà nó bất nhân, mà nó thất đức, nó lợi mình hại người đấy, thì coi chừng kiếp sau ta có thể không bằng kiếp này. Điều đó là Phật nói, mà tôi nói là nói lời Phật, lời Phật dạy. Còn đừng có làm cái điều tệ lậu. Tệ lậu ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dụng nôn, yến nữ, lưỡng thiệt ác khẩu thân si, cái đó là tập án mà. Thầm ác thì ta chết đi, nó đi vào con đường khổ, mà con đường khổ đó tự ta tìm, tự ta giật và tự ta đi, chứ không phải ai bắt buộc nha. Tức là đi vào địa ngục ngạ quỷ súc, chúng ta chết cũng sanh thôi, cũng sanh thôi, không có mất. Điều đó rõ ràng tôi đã tìm tòi tư duy kỹ càng, không có mất. Thế thì sợ là sợ cái gì? Thế là ta mà sợ, nhưng mà sợ đó là do sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là do vô minh. Mà vô minh có biểu hiện là trong cõi đời này là ái đó, ái cái bản ngã. Chứ còn là giác ngộ chân lý là cái bản ngã này thì đừng có sanh cái tâm ái nặng nề. Tuy nhiên phải thành thật mà nói là nếu mà cái phước mình hơi mỏng không tới chừng chết thì nó ngộp mà, nó ngộp thì cũng ớn cái lúc đó. Tôi đồng ý với đại chúng là ớn cái lúc chết, đành rằng là biết rằng là mình là không mất, mình vẫn được sanh, mình vẫn tồn tại vĩnh viễn mà. Nhưng mà nếu mà phước mình mà kém mà là cái lúc sắp chết quá cực khổ quá nào đó, hoặc là cái lúc chết là nó không được ngắn, không được gọn á, thì nó cũng hơi ngán cái đó, ngán cái đó thiệt là. Tuy nhiên nói là nói vậy chứ mình phải phấn đấu, mình phải làm cái điều lành mà, tạo những cái nhân lành mà, thì tôi nghĩ rằng là mình vẫn được chết như mọi người được chết và vẫn sinh lại thôi, không có gì đáng sợ. Cho nên là tôi đang viết cái bộ kinh Nhân Giác mà Đức Phật dạy cái chương thứ nhất cho văn thù á, đại chúng văn thù á, tôi tâm đắc được cái điều đó. Như là cái tôn xưa kia ngài nói ngài không có câu cái gì, thành Phật là tại vì nghĩa là thấy được vô minh là quyển, vì biết được cái tính chất của vô minh là quyển, cho nên là vô minh nó không có tác động, nó không có hoành hành, nó không có sai sử được, thành ra không có khổ sở gì cả, trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, không có gì khổ sở cả, gọi là thành Phật thôi. Chứ kỳ thật Như Lai không có thành cái gì, tại vì có vô minh dùng cái trí thanh tịnh mà soi rọi với cái chân lý thanh vốn thanh tịnh, thì nó không có sai lầm, nó không có tội lỗi, do đó cho nên nó không có đau khổ, gọi là thành Phật vậy đó. Cho nên chư Phật sẽ sinh lên sinh xuống, sinh đời này qua đời khác, luôn luôn phục vụ cho chúng sinh, mà chư Phật không có khổ là ở cái chỗ đó. Cho nên đại chúng nhớ rằng là mười phương chư Phật không có ông nào ở không chơi hết nha, làm việc phục vụ cho chúng sinh hết đời này là sinh vào đời khác thôi, mà không có khổ là vậy đó. Vì không có chấp ngã, không có chấp ngã, không có chấp pháp, thì sinh trong cõi đời mà nó an nhiên, nó tự tại thì đâu có gì đâu mà phải sợ sệt đâu. Mà như ta đã biết là Phật thì thường thường là ngài tu thiền định dữ lắm, cho nên có lúc mà chết thì ngài vận dụng đó là nhập định sơ thiền, rồi nhập định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ thiền rồi trở lại tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền, lấy cái tư tưởng ở trong định đó mà hóa giải cái sự ngột ngạt, hoặc là cái sự mà có hơi đau đớn trong lúc mà bỏ thân đó nè. Mà cái điều đó tôi tin lắm, tôi rất là tin. Bây giờ tôi nói ví dụ một việc mà các vị thử nha. Thử các vị bây giờ ví dụ như có người chích thuốc cho các vị. Chích người thuốc chích lên ha. Mà biết là cái buổi thuốc này rác á. Rác lắm, hơi đau nữa. Thì các vị vận dụng một cái lòng thương con. Hoặc là nhớ cha mẹ thật là tha thiết. Các vị hướng cái tâm về nhớ cha mẹ. Hoặc là hướng cái tâm về nhớ con. Hoặc là hướng cái tâm về nhớ cái người nào mà mình thân thương nhất. Thì các vị sẽ coi như được quên cái đau này nó mấy chục phần trăm. Quên cái đau, thậm chí không đau nữa cơ. Tôi nói là các vị thử về là để làm không? Biết là mỗi lúc này sắp đau nha. Đau thì vận dụng cái tình thương nào, hoặc là cái gì mà mình thích nhất, mình đem cái tâm mình hướng về cái đó. Đừng kể cái mũi thuốc chích này. Thì cái người chích là ta cứ chích thôi. Nếu có đau thì nữa là nó giảm đi như là 80-90%. Cho nên tôi nghiệm cái chỗ đó. Tôi nghiệm cái sự thiền định của Đức Phật trong lúc mà Ngài sống với bạn. Rồi tôi thiền định rồi, tôi mới nghĩ rồi. Rồi tôi mới vận dụng cái đó trong cái lúc mà tôi bị chích thuốc. Tôi thấy kết quả 80-90%. Mọi người ai cũng có thể thí nghiệm được đấy. Về các vị thí nghiệm coi. Thứ nhất là các vị hướng tâm về cái chỗ nào mà các vị bằng lòng nhất và dễ hướng cái tâm về đó một cách nồng nhiệt tha thiết nhất, hướng gì đó, cái kết thúc đó sẽ không đau, giảm đi rất nhiều. Thế thì là Đức Như Lai, Mười Phương Như Lai mà sanh người diệt cũng vậy. Cái diệt của chị Phật là bằng thiền định, lấy cái thiền định đó mà cột cái tâm lại, thành ra cái bằng xả ngã. Dùng cái thiền định mà cột cái tâm trong thiền định rồi là cái ngã này coi như xả rồi. Thì cái nhẹ, cái đau đớn nó nhẹ lắm. Cho nên cái lúc mình chết thì tôi nghĩ rằng cũng phải làm vậy thôi. Cũng phải nhập cái định quán không. Nó quán không hoặc là quán giả hoặc là quán nguyễn hả? Rồi phải chấp nhận, coi như xả cái bản ngã, thì nó sẽ bớt đi cái sự đau đớn. Còn à, tôi xin nhắc rằng nha, các vị nào mà nhớ thương con hay là thương cháu hay là thương chồng hay là thương vợ đó, mà lúc mà càng thương thì nó đau ghê gớm à. Đau ghê gớm bởi vì muốn nuối lại mà. Muốn sống không mà sống sao được nữa. Cái cơ thể thì nó không cho sống rồi, mà mình thì muốn sống. Thì cái đó nó đau nó ghê gớm á. Cho nên phải tập quán xả ngã. Thành ra đọc trong nước bạn khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn là nhập sơ thiền lên nhị thiền, nhị thiền lên tam thiền, tam thiền lên tứ thiền, tứ thiền rồi cái trở về sụp lùi lại nhập tam thiền, nhập nhị thiền, nhập sơ thiền, lên xuống vậy. Tôi cho là lúc đó là ngài bị đau, mà bị đau đến như là cứ trong cái lục căn đó, cái nó đi trước cái nó đi sau, nó không đồng đều, nó hoành hành, cho nên là phải vận dụng thiền định để mà trấn áp nó. Thì chúng ta cũng phải vậy thôi. Mà tôi cho rằng kết quả lớn lắm cho hoa lạm con. Thành ra đây nói 12 năm đó là để nói 12 nhân duyên. Chúng sinh mà thấy có thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 12 năm, 15 năm, 20 năm thì ta thấy có thời gian là do dựa trên cái vô minh mà ấn định cái mức thời gian. Chứ nếu mà xóa bỏ cho mình rồi là thời gian là thập thế cấp pháp vị thành mà ngay từ bây giờ là đã có quá khứ hiện tại như lai cũng rồi. Bởi vì thời gian nó thông đồng nhau, nó không có ranh giới nào là tới đâu là quá khứ, tới đâu là hiện tại, tới đâu là như lai cả. Thế thì ngay trong cái một điểm bây giờ là đã có quá khứ hiện tại như lai. Thế thì là thời gian lấy cái gì mà nói? Cho nên là trả lời là con ở đây 12 năm có nghĩa là tôi đâu biết là do 12 nhân duyên mà ông mới hỏi tôi câu đó. Hỏi tôi ở đây bao lâu? Và tôi nói với ông là 12 năm là tại vì dựa trên 12 nhân duyên. Nghĩa là trong đó có vô minh. Nếu không có vô minh thì năm tháng ngày giờ không thành vấn đề. Năm tháng ngày giờ mà có được là do người ta dựa trên hiện tượng cũ mới, dựa trên sự vật có qua cao thấp lớn nhỏ mà ấn định thời gian. Cái thời gian không có. Cho nên cái từ 12 năm là tôi bằng thiền định suy tư thì là nó có ý nghĩa gì vậy?